chúng sinh địa ngục bị ăn thịt. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vajrayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy các đàn chó, các bầy chim cắn xé ăn thịt thân thể các chúng sinh địa ngục ấy. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các đàn chó đỏ, chó đốm to bằng con voi chạy đuổi theo cắn xé ăn thịt chúng sinh địa ngục ấy, chỉ còn bộ xương. Bầy kênh kênh mỏ như sắc nhọn lớn bằng cổ xe bò, bầy kênh kênh mổ làm dở nát xương để ăn tủy xương, bầy diều hâu mỏ như sắc đáng sợ cắn xé ăn thịt chúng sinh địa ngục. Những chúng sinh địa ngục ấy bị ăn thịt như vậy do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người có tính keo kiệt, bủn xỉn trong của cải của mình, không chịu làm phước thiện bố thí đến cho người khác, thường hay mắng nhiếc các sa môn, bà la môn có giới đức trong sạch, đã tạo ác nghiệp như vậy. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả hóa sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục bị ăn thịt, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúng sinh địa ngục bị hành hạ. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vajrayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục đang bị cháy đỏ, đi đạp trên tấm sắt nóng cháy rực dài 9 do tuần. Các chúa địa ngục đuổi theo kịp, đánh đôi chân các chúng sinh địa ngục ấy bằng cây sắt cháy đỏ rực bằng cây thốt nốt, làm cho chúng sinh địa ngục ngã quỵ, rồi đánh đập chúng sinh ấy tan xương nát thịt. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các chúng sinh địa ngục đang bị cháy đỏ, đi đạp trên tấm sắt nóng cháy rực, và các chúa địa ngục đuổi theo, đánh bằng cây sắt nóng cháy rực, làm tan xương nát thịt. Những chúng sinh địa ngục bị đánh như vậy, do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người hay làm khổ, hành hạ, mắng chửi những người đàn ông, đàn bà vô tội, có giới hành trong sạch, có thiện pháp. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả hóa sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục bị đánh đập tan xương nát thịt, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúa địa ngục hành hạ chúng sinh địa ngục. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vajrayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy các chúa địa ngục đâm các chúng sinh địa ngục bằng khí giới cháy đỏ. Các chúng sinh địa ngục rơi xuống hầm lửa thăng hồng đến eo. Chúa địa ngục múc lửa thăng hồng đổ trên đầu của các chúng sinh địa ngục ấy, bị thiêu nóng nên thân hình quằn quại, khóc la thảm thiết. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các chúng sinh địa ngục đang quằn quại, khóc la thảm thiết trong hầm thăng hồng đỏ rực vì sức nóng kinh khủng ấy. Những chúng sinh địa ngục bị thiêu đốt nóng như vậy do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người trong ban vận động gom góp tiền bạc của các thí chủ có đức tin trong sạch để làm đại lễ phước thiện bố thí cúng dường đến chư sa môn, bà la môn, hoặc để xây dựng chùa, tháp, hoặc để cứu trợ những người nghèo khổ, vân vân. Nhưng các người ấy đem sử dụng số tiền bạc ấy theo ý của mình, không theo tác ý thiện tâm trong sạch của thí chủ, hoặc lấy bớt số tiền ấy sử dụng riêng cho mình, rồi làm sổ sách giả chi tiêu vào công việc này, vào công việc kia, làm hết số tiền ấy. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp lừa dối ấy cho quả quá sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục hầm thăng hồng, bị chúa địa ngục hành hạ, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Địa ngục nồi đồng sôi. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha, đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục nắm đôi chân đưa lên, cái đầu chúc xuống ném vào địa ngục nồi đồng sôi. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các chúng sinh địa ngục bị chúa địa ngục nắm đôi chân ném vào địa ngục nồi đồng sôi chịu nóng thiêu như vậy, do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người hay chê trách mắng nhiếc chư sa môn bà la môn, có giới hạnh trong sạch, thực hành phạm hạnh cao thượng. Sau khi những người ấy chết, khẩu ác nghiệp ấy cho quả quá sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục nắm đôi chân ném vào địa ngục nồi đồng sôi, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy? Địa ngục nước đồng sôi. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha, đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy các chúa địa ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục đưa lên, chặt cái cổ, cái đầu còn dính ở sợi dây sắt, rồi ném thân mình chúng sinh địa ngục vào địa ngục nước đồng sôi, thì cái đầu mọc lại ngay trên cái cổ thân mình chúng sinh địa ngục ấy. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các chúa địa ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục đưa lên, chặt cái cổ, cái đầu còn dính ở sợi dây sắt, rồi ném thân mình chúng sinh địa ngục vào địa ngục nước đồng sôi, thì cái đầu lại mọc ngay trên cái cổ thân mình chúng sinh địa ngục ấy như vậy, do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người làm nghề bắt chim chặt đầu, chặt cánh, làm thịt ăn, đem bán thịt cho người khác. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp sát sinh ấy cho quả quá sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ, chặt đầu, ném thân mình chúng sinh địa ngục vào địa ngục nước đồng sôi, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy? Chúng sinh địa ngục khát nước. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha, đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy con sông nước chảy bình thường, những chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi, bởi vì sức nóng của tấm sắt cháy đỏ rực, nên đi xuống con sông ấy, ngay tức thì con sông bốc lửa lên, nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy. Chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng được, nên nuốt trấu và lá cây cháy đỏ thay cho nước, làm cho chúng sinh địa ngục đau khổ, khóc than thảm thiết. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi, nên đi xuống con sông, nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy như vậy, do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người bán thóc trộn chung với thóc lép và trấu cho người mua, nói rằng thóc này là loại thóc tốt, Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp do thân, khẩu, ý bất thiện ấy cho quả quá sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi. Đi xuống con sông, nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúa địa ngục đâm chúng sinh địa ngục. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục bao vây xung quanh, rồi bị đâm bằng cây giáo, cây chỉ ba, bằng các thứ khí giới khác. Thân hình của chúng sinh địa ngục đầy lỗ đâm, đau đớn, khóc la thảm thiết. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục xung quanh rồi đâm bằng cây giáo. Những chúng sinh địa ngục ấy bị đâm như vậy do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người trộm cắp, chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, hoặc lừa gạt để chiếm đoạt của cải người khác một cách bất hợp pháp để nuôi mạng. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp trộm cắp ấy cho quả quá sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục bao vây xung quanh, rồi bị đâm bằng cây giáo, cây chỉ ba. Chúng sinh địa ngục phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúa địa ngục chặt chúng sinh địa ngục. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục, lôi lại đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ rồi chặt ra từng đoạn. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục, lôi lại đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ rồi chặt ra từng đoạn như vậy, do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người làm nghề giết heo, bò, gà, vịt để bán thịt nuôi mạng, hoặc làm nghề đánh bắt cá để bán cá nuôi mạng. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp sát sinh ấy cho quả quá sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục dùng dây cột cổ các chúng sinh địa ngục, lôi lại đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ rồi chặt ra từng đoạn. Chúng sinh địa ngục phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúng sinh địa ngục ăn phẫn, uống nước tiểu. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục ăn phẫn, uống nước tiểu. Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, hồ nước này chứa đầy phẫn và nước tiểu dơ bẩn, có mùi hôi thối tỏa ra. Chúng sinh địa ngục bị đói khát không chịu nổi, nên ăn phẫn và uống nước tiểu như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người phản bạn, hại bạn, thường hay làm khổ người khác, chúng sinh khác. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả quá sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục phải chịu quả khổ đói khát không chịu nổi, nên phải ăn phẫn, uống nước tiểu dơ bẩn như vậy. Chúng sinh địa ngục uống máu và dòi. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha, đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục uống máu và ăn con dòi. Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, hồ nước này chứa đầy máu và dòi dơ bẩn, có mùi hôi thối tỏa ra. Chúng sinh địa ngục bị thiêu đốt nóng nảy, bị đói khát, không chịu nổi, nên uống máu và ăn dòi dơ bẩn như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-la-hán. Sau khi những người ấy chết, trong ác nghiệp ấy cho quả quá sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục phải chịu quả khổ, đói khát không chịu nổi, nên phải uống máu và dòi làm vật thực như vậy. Lưỡi của chúng sinh địa ngục bị lưỡi câu móc. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy chúa địa ngục dùng lưỡi câu móc lưỡi của những chúng sinh địa ngục lôi ra đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, dùng câu móc móc da thịt. Chúng sinh địa ngục nằm quằn quại đau khổ khóc la, nước miếng chảy ra. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, những chúng sinh địa ngục ấy phải chịu khổ như vậy do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người có chức trọng quyền cao, có phận sự đặt ra giá mua và giá bán các loài động vật và các loại thực vật. Nhưng các quan ấy có tính tham lam ấy, ăn hối lộ người mua nên ép giá người bán để cho người mua có lợi, rồi các quan ấy được chia phần lợi. Hoặc là những người có hành vi gian lận như dùng cây cân, thiếu trọng lượng, vân vân. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả quá sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục phải chịu quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúng sinh trong địa ngục hầm than hồng. Người nam phạm giới tà dâm. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy địa ngục hầm than hồng to lớn. Các chúa địa ngục nắm đôi chân các chúng sinh địa ngục ném vào địa ngục hầm than hồng, rồi dùng các loài khí giới đâm các chúng sinh địa ngục ấy. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, những chúng sinh trong địa ngục hầm than hồng bị đâm như vậy, do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người nam lấy vợ, con gái của người khác, phạm giới tà dâm. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp tà dâm ấy cho quả quá sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục nắm đôi chân đưa lên, cái đầu chúc xuống, ném vào địa ngục hầm than hồng, rồi dùng các loại khí giới đâm vào thân hình các chúng sinh địa ngục ấy như vậy. Người nữ phạm giới tà dâm. Đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy các nữ chúng sinh địa ngục có thân hình đáng kinh sợ, bị lở loét toàn thân, ruồi lăn bâu quanh mình, dính đầy máu và mủ, lún sâu dưới đất đến eo, đứng khóc than thảm thiết. Hòn núi lửa cháy đỏ lăn đến từ bốn hướng đè bẹp các nữ chúng sinh địa ngục ấy. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các nữ chúng sinh địa ngục chịu bao cảnh khổ như vậy, do tiền kiếp của nữ chúng sinh địa ngục đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các nữ chúng sinh địa ngục ấy khi còn trên cõi người là những người con gái gia đình giàu sang phú quý. Khi cô đã có chồng rồi còn quan hệ lén lút với người đàn ông khác vì say mê trong tình dục, phạm giới tà dâm. Sau khi những người vợ ấy chết, ác nghiệp tà dâm ấy cho quả hóa sinh, làm những nữ chúng sinh địa ngục phải chịu quả khổ của ác nghiệp tà dâm ấy như vậy. Những địa ngục của những chúng sinh tà kiến. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh trong cõi địa ngục có hình dáng cao, thấp, nhỏ, lớn khác nhau, có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, các chúng sinh ở trong địa ngục như vậy do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ở trong địa ngục ấy khi còn trên cõi người là người có tà kiến thấy sai, không tin nghiệp và quả của nghiệp như sau: làm phước thiện bố thí không có quả, cúng dường không có quả, lễ bái thỉnh mời không có quả, làm thiện nghiệp không có quả thiện, làm ác nghiệp không có quả ác, vân vân. Những người ấy có tà kiến như vậy nên đã tạo mọi ác nghiệp. Sau khi họ chết, ác nghiệp tà kiến cho quả tái sinh kiếp sau có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm, bị thiêu đốt trong cõi địa ngục như vậy. Đức vua trời Sát Ca suy xét. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesavantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi ngự đi nhìn thấy các chúng sinh trong các cõi địa ngục như vậy, thì tại hội trường Suddhamma trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, đức vua trời Sát Ca cùng số đông chư thiên đang ngồi chờ đợi đón trước đức vua Bồ Tát Nimi. Khi ấy, đức vua trời Sát Ca nghĩ rằng: do nguyên nhân nào mà thiên nam Matali chậm trễ như thế này? Mới thấy thiên nam Matali đưa đức vua Bồ Tát Nimi ngự đi xem các cõi địa ngục. Đức vua trời Sát Ca nghĩ rằng: nếu đi xem các cõi địa ngục như vậy, thì đến hết tuổi thọ của đức vua Bồ Tát Nimi cũng không tận cùng được. Vậy ta nên gửi sứ giả bay thật nhanh đến báo tin cho thiên nam Matali lệnh của ta rằng: Này Matali, ngươi hãy đưa đại vương Nimi ngự đến hội trường Suddhamma gấp. Nhận được lệnh, vị thiên nam Matali tâu đức vua Bồ Tát Nimi rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, hạ thần đưa đại vương ngự đi xem các chúng sinh trong một số cõi địa ngục. Nay có lệnh đức vua trời Sát Ca truyền lệnh hạ thần, thỉnh đại vương ngự lên hội trường Suddhamma trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên ngay bây giờ. Đường lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Lâu đài năm đỉnh. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi ngự lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Trên đường ngự đi, đức vua Bồ Tát Nimi nhìn thấy lâu đài có năm đỉnh bằng ngọc mani sáng chói, nguy nga lộng lẫy, to lớn 12 do tuần trên hư không. Xung quanh lâu đài có khu vườn rộng, nhiều loại cây đầy hoa quả, có hồ nước lớn, hoa sen, hoa súng đủ loại rất xinh đẹp lạ thường. Bên trong lâu đài, một thiên nữ xinh đẹp ngồi trên ghế dựa, xung quanh có cả ngàn thiên nữ hầu hạ. Đức vua Bồ Tát Nimi cảm thấy hoan hỷ, nên truyền hỏi vị thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, tiền kiếp của thiên nữ ấy đã từng tạo phước thiện như thế nào mà được hóa sinh trên cõi trời, hưởng sự an lạc trong lâu đài như vậy? Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả của thiện nghiệp của vị thiên nữ ấy, nên tâu rằng: Muôn Tâu Đại Vương cao thượng, vị thiên nữ ấy tên là Bigrani, tiền kiếp của thiên nữ là Tớ Gái. Con của người Tớ Gái trong gia đình Bà La Môn trong thời kỳ Đức Phật Kassapa. Một hôm, ông Bà La Môn muốn cúng dường vật thực đến chư tỳ khưu, nên ông bảo người vợ và các người con gái của ông ai cũng đều từ chối không chịu làm. Ông Bà La Môn đến bảo người Tớ Gái rằng: "Này Tớ Gái, sáng sớm ngày mai ngươi có thể lo sửa soạn vật thực để cúng dường đến chư tỳ khưu tăng được hay không?" Người Tớ Gái cung kính thưa với ông chủ rằng: "Kính thưa ông chủ, dạ con có thể làm được." Đêm ấy cô thức dậy từ sáng sớm, cô Tớ Gái lo sửa soạn vật thực ngon lành đầy đủ một cách chu đáo xong. Khi nhìn thấy chư tỳ khưu đến đứng trước nhà khất thực, cô Tớ Gái ra cung kính đón trước dần già, kính thỉnh chư tỳ khưu ngồi trên chỗ cao quý. Cô dâng cúng dường vật thực đến chư tỳ khưu một cách rất cung kính. Sau khi chư tỳ khưu dùng xong, cô kính chân vật dụng chút đỉnh của riêng cô đến chư tỳ khưu. Cô có tâm từ kính yêu chư tỳ khưu ấy. Cô Tớ Gái là người có giới hạnh trong sạch, nên sau khi chết thì nghiệp bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu cho quả hóa sinh làm thiên nữ có lâu đài, có năm đỉnh trên hư không như vậy. Bảy lâu đài trên hư không. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời, Vesayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi ngự đi, nhìn thấy bảy lâu đài vàng sáng chói như mặt trời giữa hư không. Vị thiên nam trong lâu đài có nhiều quay lực, trang sức, các viên ngọc quý, có các thiên nữ xung quanh hầu hạ, phục vụ đàn ca múa hát. Vị thiên nam luân chuyển hưởng an lạc trong bảy lâu đài vàng ấy. Đức vua Bồ Tát Nimi cảm thấy vô cùng hoan hỷ, nên truyền hỏi vị thiên nam Matali rằng: "Này thiên nam Matali, vị thiên nam ấy đã tạo phước thiện như thế nào mà được hóa sinh trên cõi trời, hưởng sự an lạc trong bảy lâu đài vàng như vậy?" Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả của thiện nghiệp của vị thiên nữ ấy nên tâu rằng: "Muôn tâu đại vương cao thượng, vị thiên nam ấy tên là Sonandina, tiền kiếp của vị thiên nam là thí chủ Sonandina, một tỉnh nhỏ trong đất nước Kasi. Ông cho xây dựng bảy cốc rồi dâng cúng dường đến chư tỳ khưu trong thời kỳ Đức Phật Kassapa. Ông thường hộ độ các thức vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đến chư tỳ khưu. Ông là người cận sự nam có ngũ giới trong sạch, thường thọ trì bát giới Uposathasila trong những ngày giới hàng tháng. Sau khi ông thí chủ Sonandina chết, thiện nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm vị thiên nam Sonandina có bảy lâu đài vàng sáng chói, hưởng mọi sự an lạc như vậy." Lâu đài bằng ngọc Mani. Vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời Vesayantaratha đưa đức vua Bồ Tát Nimi ngự đi lên cao, nhìn thấy lâu đài bằng ngọc Mani cao lớn, phát ra ánh sáng chói ngời mắt diệu, có đủ các loại âm thanh hay nghe êm tai. Vị thiên nam có nhiều quay lực trong lâu đài, các thiên nữ trang sức xinh đẹp lộng lẫy, ca hát nhảy múa mà chưa từng thấy, chưa từng nghe bao giờ. Nên đức vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: "Này thiên nam Matali, vị thiên nam ấy đã từng tạo phước thiện như thế nào mà được hóa sinh trên cõi trời, hưởng sự an lạc trong lâu đài bằng ngọc Mani như vậy?" Vị thiên nam Matali thấy rõ, biết rõ quả của thiện nghiệp của vị thiên nữ ấy nên tâu rằng: "Muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của vị thiên nam ấy là cận sự nam có giới hạnh trong sạch trong kinh thành Varanasi thời kỳ Đức Phật Kassapa. Ông cùng nhóm thí chủ xây dựng ngôi chùa, giếng nước, hồ nước, đường xá, cầu đường. Ông hộ độ cúng dường chư thánh A-ra-hán những thứ vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh một cách cung kính. Ông thường thọ trì bát giới Upasatha Sila trong những ngày giới hàng tháng. Sau khi người Cự Sự Nam chết, thiện nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm vị thiên nam trong lâu đài bằng ngọc mani, cao lớn sáng ngời, hưởng mọi sự an lạc như vậy. Đức vua Bồ Tát Ni Mi ngự trên cổ xe trời Vesajantaratha, có 1000 con ngựa báo Sindhava kéo lên càng cao, thì càng nhìn thấy những lâu đài của chư thiên càng nguy nga tráng lệ hơn các lâu đài phía dưới, do oai lực phước thiện lớn của mỗi vị thiên nam thiên nữ.